Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 2 năm 2020, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 16 tháng 2, Chúa Nhật thứ Sáu Thường Niên, Thánh Vịnh tuần thứ Hai. Giáo huấn số 12. Chúa Cha, nguồn mạch và cùng đích của phụng vụ, phần tiếp theo. Từ lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã chúc lành cho các sinh vật, đặc biệt cho người nam và người nữ. Giao ước với ông Noê và với tất cả mọi sinh vật, canh tân lời chúc lành sinh sôi nảy nở này, bất chấp tội lỗi của con người đã khiến đất đai bị chúc giữ. Nhưng khởi từ tổ phụ Abraham, lời chúc lành của Thiên Chúa mới đi sâu vào lịch sử loài người, một lịch sử đang hướng về cõi chết, để làm cho nó tiến về cõi sống, tiến về nguồn mạch của nó. Nhờ đức tin của cha các kẻ tin, người đã đón nhận lời chúc lành mà lịch sử cứu độ được khởi đầu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1080. 17. Thứ Hai. Bảy Thánh lập dòng tôi tớ Đức Trinh Nữ Maria. 18. Thứ Ba. 19. Thứ Tư. 20. Thứ Năm. 21. Thứ Sáu. Thánh Phêrô Damiano, Giám Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 22. Thứ Bảy. Lập Tông Tòa Thánh Phêrô, Lễ Kính. 23. Tháng Hai. Chúa Nhật thứ Bảy Thường Niên. Thánh Vịnh tuần thứ Ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ Sáu Thường Niên năm A.
Vui hân hoan tiến về nhà Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ Sáu Thường Niên năm A. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt luật yêu thương của Chúa ở vị trí trung tâm trong cuộc đời của mọi chúng ta. Trong thánh lễ này, chúng ta xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta luôn biết lựa chọn và sống theo luật Chúa mỗi ngày. Nhờ đó chúng ta được hiệp thông sự sống với Chúa và được sống bình an. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho các ân nhân, các cộng tác viên, các thính giả nghe đài, những ai đang hiệp nguyện trong thánh lễ này, nhất là quý ông bà và anh chị em đau bệnh. Một cách đặc biệt, chúng ta khẩn khoản cầu nguyện để các nhà khoa học sớm tìm được phương thuốc hữu hiệu để ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối, nhìn nhận những lầm lỗi và những thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Dành Thiên Chúa trên các tầng trời,
hòa bình an vui thế cho người dân. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con yêu cầu Chúa,
dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích sách Đức Huấn Ca. Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn, việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi. Ngươi đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì thì giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ. Họ thích thứ nào thì được thứ ấy. Bởi chân Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng, người luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ người và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác và không cho phép một ai phạm tội. Đó là lời Chúa.
Của Chúa, phước đức những ai đường lối tinh quyền, họ tin thần trong pháp luật của Chúa, phước đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người tận tâm kiếm tìm Ngài, phước đức những ai biết thân trong pháp luật của Chúa. Phần Chúa Ngài ban bố huân lệnh, cốt để người ta tuân giữ cách ân cần, nguyện cho đường nẻo con vững chắc để tuân giữ các thánh chỉ. Phước đức những ai biết thân trong pháp luật của Chúa, xin gia ân cho tôi tớ Ngài đứng sống để tôn giữ những lời Ngài dân, xin mở rộng tầm mắt của con để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. Phước đức những ai tin trong pháp luật của Chúa. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ Ngài, để con tuân giữ cho bằng triệt để. Xin dạy con để con tuân theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng tuân giữ luật đó. Phước đức những ai biết thân trong pháp luật của Chúa.
Bài chiết thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm màu của Thiên Chúa vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự khôn ngoan đó không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới. Vì giả sử nhận biết, hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh. Nhưng chúng tôi giao giảng như lời đã chép. Sự mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe, và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm ra cho những ai yêu mến người. Bởi chưng Thiên Chúa đã mặc khải điều đó cho chúng tôi do Thánh Thần của người. Đó là lời Chúa.
xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì ta bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bị bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người khác giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng, không được giết người. Ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em mình là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em mình là khùng, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ, mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa. Quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh, và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết, ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Các con đã nghe nói với người xưa rằng, chớ ngoại tình. Còn ta bảo các con, hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con. Vì thà mất một chi thể, còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con, vì thà mất một chi thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Cũng có lời dạy rằng, ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị. Còn ta bảo các con, hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình. Và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình. Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng, chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa. Còn ta bảo các con, đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân người. Đừng lấy Jerusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng có lời nói của các con phải là, có thì nói có, không thì nói không, thêm đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, có một lần nọ sau khi con dạy lớp giáo lý dự tòng, dạy xong thì có một bạn trẻ đặt vấn đề với con rằng: thưa cha con, sao con thấy giữ luật của Chúa khó quá? Người bạn của con giữ đạo mỗi tuần Chủ nhật phải đi lễ, rồi phải đi xin tội. Rồi vừa rồi cha đọc đoạn tin mừng, cha kêu phải sống tha thứ. Con cảm thấy khó mà chu toàn được. Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta cũng đang phải đối diện. Chúng ta có câu trả lời nào cho bạn trẻ đó hay không? Chúng ta để cho lời Chúa hôm nay soi sáng mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta giới luật của Ngài và chỉ cho chúng ta cách để chu toàn giới luật của Chúa. Thế thì chúng ta cùng tìm hiểu xem luật của Chúa là gì và chúng ta đang giữ luật đó như thế nào. Trong bài tin mừng chúng ta nghe Chúa Giêsu nói rằng: các con đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta đến không để hủy bỏ, nhưng là để kiện toàn. Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không được bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành. Vì thế, thoạt nghe, chúng ta cứ tưởng, chúng ta có cảm nhận rằng Chúa Giêsu bắt chúng ta giữ luật quá chi li chi tiết. Đâu có khác gì những người Pha-ri-siêu. Thế nhưng điều mà Chúa muốn nói đó có ý nghĩa gì? Chúa Giêsu đến, Ngài kiện toàn lề luật. Ngài hướng mọi người chúng ta đến với tinh thần của luật. Đó là giữ luật vì tình yêu, yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em. Ngài không muốn chúng ta cứ mãi lo chu toàn hết luật này đến luật khác, nhớ không hết. Luật của Chúa đặt ra là vì con người, vì để giải thoát chúng ta, để đem lại bình an và hạnh phúc cho chúng ta. Thì Chúa nói dù cho một chấm một phết trong lời luật cũng không được bỏ sót, là Chúa muốn mọi người chúng ta tuân giữ dưới răng yêu thương của Chúa một cách triệt để. Không ai được viện bất cứ lý do gì để quay lưng ngoảnh mặt với những cảnh khó khăn của người anh chị em xung quanh chúng ta. Và cũng không ai được viện bất cứ lý do gì để nuôi lòng hận thù, ganh ghét người khác, hay để phạm tội. Trái lại, Chúa mong muốn mọi người chúng ta hãy lựa chọn, đó là lựa chọn sống luật của Chúa, để chúng ta có được bình an và hạnh phúc. Thế thì chúng ta thường hay nói với nhau, nói thì dễ, làm thì mới khó. Thế thì Chúa đưa ra những chỉ thị, Chúa cho chúng ta chọn lựa. Bài Trích Sách Huấn Ca trình bày cho chúng ta: Chúa đặt trước mặt chúng ta giữa nước và lửa, giữa sự sống và cái chết. Chúng ta muốn bên nào thì giơ tay ra trên đó. Chúa đưa ra những chỉ dẫn cụ thể để hướng dẫn chúng ta có được lựa chọn đúng, để chúng ta tuân giữ luật yêu thương của Chúa. Và cấu trúc mà Chúa Giêsu cứ lặp đi lặp lại mà chúng ta nghe trong bài tin mừng: anh em nghe người xưa dạy rằng, còn thầy, thầy dạy rằng, dạy rất nhiều điều. Con xin dừng lại ở hai điểm để chúng ta suy nghĩ. Điểm thứ nhất, đó là nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà quăng đi xa con. Thả mất một phần chi thể còn lợi cho con hơn. Thà mất một phần chi thể mà được vào nước Thiên Chúa còn hơn là có đầy đủ mà phải bị ném vào hỏa ngục. Nếu chúng ta tuân giữ điều này theo nghĩa đen thì chắc chắn trong chúng ta ít có ai mà còn lành lặn. Nhưng điều mà Chúa mong muốn mọi người chúng ta là Chúa muốn chúng ta hãy triệt để loại bỏ các dịp tội ngay trong chính tâm hồn của chúng ta. Hãy hoán cải tận căn. Mọi người cần có đủ dũng khí và quyết tâm để tránh xa dịp tội. Và điểm thứ hai, Đó là nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà thực nhớ có người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì hãy để của lễ đó lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng lễ vật. Điều này cũng đang thách đố mỗi người chúng ta trong việc tuân giữ với luật yêu thương của Chúa. Có một người Kitô hữu cũng thấy vấn đề tha thứ rất là khó. Anh ta có điều bất bình với người anh ruột của mình, tranh giành đất đai, rồi không thèm nhìn mặt nhau, thậm chí nói là chết cũng không để cho anh mình gặp mặt, không muốn làm hòa. Thế nhưng anh ta cảm thấy trong lòng của mình bất an, đau khổ. Nghe chỉ dẫn thì anh ta mới tìm đến với một vị tu sĩ rất là thánh thiện, đạo đức và khôn ngoan để anh ta xin lời khuyên. Và khi vị tu sĩ nghe ta trình bày vấn đề của anh, thì ngài chưa có khuyên vội. Ngài giao cho anh ta một cái túi, trong đó ngài kêu đệ tử thì chất đầy những loại rau quả vật đó, và buộc anh ta là phải đeo cái túi này suốt một tuần, không có được rời nó, dù đi tắm, đi chơi các thứ, ngủ cũng vậy, cũng mang theo nó. Hỏi anh ta có làm được không, anh ta nói còn quyết tâm, còn cố gắng, còn làm. Được 3-4 ngày là anh ta cảm thấy từ trong cái túi đó nó bốc cái mùi hôi lên, bởi vì các loại rau quả đó nó đang phân hủy. Anh ta cảm thấy rất là khó chịu. Thế nhưng vì lời của vị tu sĩ khuyên, anh ta cố gắng, anh ta cũng đeo cho hết một tuần. Sau đó anh ta quay lại, vị tu sĩ hỏi anh cảm thấy như thế nào, có thoải mái không? Anh ta mới nói vô cùng khó chịu, bởi vì mùi của nó khó chịu quá, không muốn quăng nó đi từ lâu rồi. Và vị tu sĩ mới nói tại sao anh không quăng đi, khó chịu sao không quăng đi? Những cái thứ ô uế, những thứ mùi hôi thối đó đang diễn tả cái nội tâm của anh, trong con người của anh. Anh nuôi giận hờn hận thù trong lòng, ở đây nghiến làm cho tâm hồn của anh đau khổ. Nếu anh buông bỏ, anh sẽ cảm thấy được sự bình an và hạnh phúc. Câu chuyện kết thúc ở đó. Thế nhưng để lại trong mỗi người chúng ta những suy nghĩ. Bởi vì đâu đó trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta nhìn vào, vẫn còn có những mối tương quan đang rạn nứt và gãy đổ, cần chúng ta hàn gắn. Đâu đó vẫn còn có những lỗi lầm thiếu sót, cần chúng ta quyết tâm đoạn tuyệt với tội lỗi để trở nên hoàn thiện hơn. Và đâu đó vẫn còn có những hoàn cảnh khó khăn, cần chúng ta quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng việc chu toàn luôn luôn là một thách thức cho mỗi người chúng ta. Nhưng chúng ta không chiến đấu một mình, chúng ta luôn luôn có Chúa ban ơn trợ lực cho chúng ta. Thánh Phaolô hiểu rõ cuộc chiến trong tâm hồn của chúng ta, nên ngài nói rằng điều tôi muốn tôi lại không làm, còn điều tôi không muốn nhưng tôi lại cứ làm. Thế nhưng ngài đã chiến thắng khi biết cậy dựa vào ơn Chúa. Thánh Gioan nói rằng luật Chúa có nặng nề gì đâu, khi yêu thương thì chu toàn đầy luật. Nguyện xin tình yêu của Chúa đổ tràn trong tâm hồn chúng ta, để cho chúng ta dù suy nghĩ, dù nói gì, làm gì, chúng ta cũng biết đặt tình yêu vào. Thì như thế luật của Chúa sẽ không trở thành gánh nặng, nhưng trở thành ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta tuân giữ, chúng ta sẽ có được hạnh phúc, chúng ta sẽ ở lại trong tình thương của Chúa, ở lại trong mối tương quan thân thiết với anh chị em. Nhờ đó đời sống của chúng ta phản ánh trung thực gương mặt của Chúa, đó là gương mặt đầy yêu thương. Để chúng ta suy nghĩ, con xin mượn đoạn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Hỡi anh em, chúng ta là những kẻ mắc nợ không phải với xác thịt để mà sống theo xác thịt. Vì chưng nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Nhưng nếu nhờ thần khí anh em giết chết việc làm của thân xác, anh em sẽ sống. Amen.
Xin mời anh chị em đứng ra tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và từ trong đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, tuân giữ lề luật như Chúa Giêsu dạy là biểu lộ thái độ của tâm hồn quy phục quyền tối thượng của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và cứu độ, để chúng ta được sống đời đời. Nhận biết sự mỏng giòn của phận người, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Tâm địa quanh co, sao gặp được hạnh phúc? Miệng lưỡi dối trá, ắt phải chịu tai ương. Xin cho các Kitô hữu thấm nhập vào lòng mình tình yêu và tâm tình của Đức Kitô, để từ tâm hồn đầy thiện hảo sẽ luôn phát sinh những lời nói và hành động tốt lành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Có thì nói có, không thì nói không. Xin cho các luật sư công giáo và các nhà làm việc trong lĩnh vực luật pháp biết giữ gìn lương tâm trong sáng, tôn trọng sự thật và bảo vệ công lý, để nên chứng nhân đức tin của thời đại ngày nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng, xin cho các bạn trẻ đang bị nô lệ trong các tệ nạn xã hội cảm nhận được Chúa yêu thương họ, để tin tưởng xin Chúa chữa lành thể xác lẫn tâm hồn, và vui sống những ngày còn lại cách đạo đức mà ca ngợi Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa dạy, hãy đi làm hòa với người anh em ngươi. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết sống bao dung và tha thứ, để gia đình ngày thêm yêu thương, cộng đoàn thêm hiệp nhất, mà làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đại dịch do virus corona gây ra đã và đang là mối đe dọa nguy hại cho cả nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa xót thương, cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc, ngăn chặn dịch bệnh này, chữa lành những người đã bị nhiễm bệnh, cho mọi người khỏi bị lây nhiễm dịch bệnh này, và xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia được ơn khôn ngoan để tìm ra những giải pháp hữu hiệu, phục vụ người dân trong sự thật và tình thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con là con cái Chúa không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi, để khi hết lòng hết dạ tìm kiếm Chúa, chúng con dần tiến tới đỉnh trọn lành mà mang lại nhiều phúc lộc cho gia đình và thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha, thề ca tụng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đang được phần thưởng muôn đời Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành y Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là xứng đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác hành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Oh,
đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đọc mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị đọc vì các con. Cùng một thời thứ ngày sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, ban trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa như Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa quyền thiên.
lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tôn đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Lòng con Chúa ơi, đừng con nên tình yêu cao vời. Chạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa. Chúa ơi, lời ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng niu con như mẹ hiền ấp ủ con thơ, mãi không bơ vơ và có chỗ nương nhờ. Chúa nâng niu con trọn đời con mãi luôn tôn thờ, đấng yêu thương con hằng trong sóng con từng giờ. Chạm lòng con Chúa ơi, đừng có nên tình yêu cao ơi. Chạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa. Chúa ơi, người ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa không chê con, dẫu con đầy cát bụi mong manh. Chúa luôn bên con, vì Chúa rất nhân lành. Thấy con cô đơn, Ngài ở bên đỡ nâng dỗ dành. Thấy con nguy nan, Ngài thương cứu con an toàn. Chạm lòng con Chúa ơi, đừng con nên tình yêu cao vời. chạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới, đường vui luôn trong Chúa, nên một người Chúa Chúa ơi, lời ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng con lên trên đường dài rất nhiều trông gai, vác con trên vai vượt qua mỗi nguy hại. Ước mơ trong con là từng giây sống cho thiên đàng. Ước mơ trong con được luôn nét trong tay chạm lòng con Chúa ơi, nâng con lên tình yêu cao vời. Chạm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn được đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một vời Chúa Chúa ơi. Người ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Đường vui luôn trong Chúa, nên một vời Chúa Chúa ơi. Người ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bơi trời. Xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sông đích thân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.